Khi bạn đời muốn rời đi thì đừng nói hay làm 5 điều tệ hại này. Bạn đời đang đe dọa rời đi và bạn đang rất rối đúng không? Bạn đang không biết phải nói câu gì, làm điều gì để có thể giúp bạn giữ họ ở lại ngay vào lúc này. Nếu đó là tâm trạng của bạn thì bạn hãy nghe cho trọn podcast này nhé. Hàng ngày khi làm việc tư vấn với các bạn tìm đến ở Hồi Sinh Hạnh Phúc, tôi luôn chứng kiến những trạng thái như thế của bao nhiêu người đang ở vào hoàn cảnh giống như bạn. Rất nhiều những câu nói kiểu như là chị ơi, giờ tình hình gấp lắm rồi, người kia đang đòi ly thân rồi, người kia đang muốn dọn ra, người kia đang đòi bỏ về nhà ngoại, hay là người kia muốn chia tay, muốn ly hôn rồi. Chị chỉ ngay cho em là bây giờ em phải nói gì, em phải làm gì, em phải nói gì ngay bây giờ để người kia chịu ở lại đi chị. Chị có câu nào hay chị bày liền cho em để em nói luôn với vợ em hay là nói luôn với chồng em để họ đừng rời đi nữa. Chứ em sợ em không có đủ thời gian để đi liệu trình hồi sinh hạnh phúc dài ngày của chị đâu ha. Thì đây chính là tâm lý của nhiều người ở trong cái hoàn cảnh bị bạn đời đe dọa rời đi. Họ sục sạo tìm kiếm thông tin trên Internet hay là đi tư vấn với mong muốn nhận được một cái mẫu câu giao tiếp nào đó, một kỹ thuật tâm lý, một chiêu trò, một bộ mẫu tin nhắn nên nói gì ra sao, rồi để đem về mà copy áp dụng trong cái tình hình của mình. Thì nếu bạn cũng đang có cái tâm thế giống như thế này á, thì tôi thật sự phải làm bạn thất vọng khi khẳng định với bạn rằng là không có một cái cẩm nang chỉ dẫn công thức nào, không có một bộ mẫu các từ ngữ, những tin nhắn mẫu thần kỳ nào mà có thể đem lại sức mạnh quyền năng giúp bạn gửi qua một cái là người kia cung cút nghe lời bạn quay trở về lại đâu. Các khủng hoảng hôn nhân nó có nguồn gốc khác nhau, cảm xúc của mỗi người đằng sau cái quyết định muốn rời đi đó của họ nó là khác nhau. Và nhất là cái cách mà hai bạn trước đó vẫn đang tương tác với nhau như thế nào, nó sẽ rất khác giữa cặp đôi này và cặp đôi khác. Có nghĩa là cái nguồn gốc của cơn bệnh nó là khác nhau. Vậy thì làm sao có một cái loại thuốc thần kỳ nào đó mà chữa được hết tất cả các loại bệnh cùng lúc được chứ? Thì chúng tôi là những người vốn được xem là bác sĩ tâm lý chuyên chữa bệnh hôn nhân rất mát tay với cái việc giúp đỡ xử lý hàng chục ngàn cái trường hợp khủng hoảng hôn nhân của các cặp đôi, cũng không bao giờ dám tự động gọi là cho toa giải cứu theo kiểu công thức để bạn copy như vậy được. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không cung cấp cho bạn một cái cụm từ chính xác để nói hay là không nên nói. Bởi vì những cái từ mà bạn sử dụng nó không quan trọng bằng cái ý định hoặc là cái ý nghĩa đằng sau chúng. Với lại thật sự thì cũng phải nói rõ cái ý này, đó là ngay cả khi tôi có hướng dẫn cho bạn một câu đi, chẳng hạn tôi nói là bạn hãy nói với người kia là đừng rời đi, thì có khi bạn sẽ nghĩ, ồ, nếu vậy tôi sẽ nói là hãy ở lại. Mà thật ra là hai cái khái niệm đừng rời đi và hãy ở lại này nó không chắc là giống nhau đâu nha. Nghe thì thấy có kỳ cục không? Nhiều khi nó là vậy đó. Một giao tiếp đưa ra khi không hiểu đúng cái tâm lý và cái tầng ý nghĩa đằng sau đó thì rất dễ mang lại nhiều cái diễn dịch khác nhau. Mà giai đoạn nhạy cảm này thì một diễn dịch sai nó có thể mang đến nhiều tai họa. Do đó tôi sẽ không cung cấp các mẫu câu hay là từng dạng từ ngữ chính xác đâu ha. Nhưng ở podcast này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái điều mang tính chất nguyên tắc và định hướng chung mà bạn nên tránh nói hay là tránh làm nếu như là chồng bạn hay vợ bạn đang có ý nghĩ về cái việc rời đi hoặc là họ đã rời đi ha. Thì nếu bạn đang ở trong một cái tình cảnh hôn nhân bất ổn và có khả năng gãy đổ thì hãy lắng nghe cho trọn cái podcast này nhé. Podcast này sẽ giúp bạn dập đi bớt cái phần nào cái ngọn lửa nó đang cháy lan không mong đợi đó. Rồi, ta đi vào nội dung chính của podcast đây. 5 dạng câu nói hay là dạng hành động mà bạn nên tránh làm trong cái bối cảnh nóng lúc bạn đời đang thể hiện cái ý chí muốn rời đi. Thứ nhất là don't push ha, có nghĩa là đừng nói năng hay làm gì mang tính thúc đẩy và kích thích cảm xúc. Điều này thì tôi đã nói đi nói lại trong khá nhiều podcast rồi, nhất là trong cái webcast xử lý và gỡ bỏ nguy cơ ly hôn ở cái phần mà tôi gọi là 5 cái dead trap, là 5 cái bẫy chết người mà nhiều người hay mắc phải, tôi đã phân tích rất là kỹ. Thì những hành vi như là khóc lóc, cầu xin, van xin, la hét, trách tội gì đó ha, thì nó có thể làm phản ứng rất bản năng tự nhiên của chúng ta khi chúng ta phải đối mặt với cái nỗi đau mất mát. Thì cái vụ mà phần não bò sát của chúng ta rất dễ bị kích thích khi có nguy cơ nguy hiểm và sẽ dẫn đến các dạng hành động bản năng ra sao. Thì trong bài podcast có tiêu đề là khi bạn đời nói hết yêu cạn cảm xúc thì tôi đã có giải thích kỹ rồi. Các bạn muốn hiểu kỹ rằng là bản thân mình sẽ dễ bị dẫn dắt bởi những cái hành vi bản năng có khả năng gây hại ra sao thì nên nghe bài đó để hiểu thêm. Còn ở đây thì tôi chỉ muốn phân tích thêm một vài ý như thế này để bạn hiểu rõ nè. là con người ta ai cũng cả đống, có cả đống các mớ suy nghĩ phải giải quyết, có cả mớ cảm xúc phải tự mình gánh lấy rồi. Vậy nên bình thường á, chẳng ai thích cái cảm giác phải mắc nợ hay là phải gồng lên chịu thêm cái gánh nặng cảm xúc của người khác nào cả. Thì nếu trước đấy trong cuộc sống hôn nhân mà bạn đã vốn thường trút cảm xúc ào ào lên bạn đời, kiểu có cảm xúc buồn vui khó chịu gì đó là đem nói ra kể trút lên họ nhiều lần rồi, hay là bạn hay than thở trách móc khóc lóc cho họ thấy cái cảm xúc không hạnh phúc, hay là bạn đổ lỗi cái kiểu cuộc sống bất hạnh thế này thế kia là do họ, là do hôn nhân gì đó, thì trong bản thân của cái người muốn ra đi, họ đã mang cái ám ảnh mệt mỏi của cái việc phải chịu trách nhiệm cho cái cảm xúc của bạn rồi. Thành thử là bây giờ nếu bạn tiếp tục nói gì làm gì với cái dạng thông điệp thúc đẩy cảm xúc kiểu này nữa thì chính là bạn lại càng khẳng định cái ám ảnh này của họ mà thôi. Ha, thêm cái ý nữa nè. Nhiều người lý giải với tôi rằng là họ buồn đau than khóc là vì bản thân cảm thấy đau đớn, sợ mất mát là một chuyện. Nhưng một phần họ làm vậy là để cho người kia có cảm giác áy náy và tội lỗi vì đã gây ra cái chuyện này mà ngừng lại cái vụ rời đi rồi chọn ở lại. Cái kiểu mà đánh vào sự thương xót hay đánh vào cái cảm giác tội lỗi ở phía bên kia, nó có thể giúp ích một chút xíu trong ngắn hạn. Chẳng hạn các bạn kể rằng là em thấy ảnh đòi dọn đi thì em vật vã đập đầu vào tường đòi tự tử, rồi em bỏ ăn bỏ uống rồi em gục xỉu gì đó. Thì ảnh sợ quá nên bữa đó ảnh không ngừng lại, ảnh không có dám dọn đi nữa. Nhưng mà cái vụ ngừng dọn đi đó nó chỉ là ngắn hạn thôi, sau đó anh ta vẫn cứ dọn đi à. Bởi vì anh ta đâu có muốn phải là người chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác hoài mãi như vậy được. Và thậm chí là một khi anh ta mà dọn đi được xong là anh ta rất sợ phải liên lạc lại, bởi vì không có muốn nhận bất cứ cái tin tức nào từ vợ nữa hết á. Thì những cái hành vi thúc đẩy và kích thích cảm xúc kiểu này nó cực kỳ cả hại nha. Tôi biết là bạn có cảm giác đau đớn, bạn lo sợ sự mất mát, và việc có những cái cảm xúc bất ổn dễ dàng bộc phát nó cũng là điều bình thường. Nhưng nếu được á, thì bạn hãy thể hiện điều đó trong một cái không gian riêng của bạn, đừng để ai thấy nhé. Đừng để người kia thêm sợ hãi và bị đẩy xa hơn khi chứng kiến những cái hành vi bộc phát cảm xúc này của bạn. Và hãy nhớ đừng nghĩ rằng là việc bạn làm cho họ thấy áy náy, thấy tội lỗi á, là nó sẽ giúp ích cho cái việc kìm chân họ ở lại. Người ta chỉ chọn ở lại và quay về khi lòng tin của họ được hồi phục một cách đúng nhất thôi. Mà để lòng tin của họ vào bạn được hồi phục thì bạn phải ngừng làm sai và biết làm đúng những điều cần làm mới được. Việc thúc đẩy và kích thích cảm xúc của họ theo dạng sử dụng các lời van xin, níu kéo, nài nỉ, nói lý lẽ hay là khóc lóc, rền rỉ, đập mình, đập mẩy, làm tự đau mình thì đó là những cái hành vi sai ha. Thì tạm thời ở bài podcast này thì tôi muốn dặn bạn những điều thuộc nhóm ngừng làm sai trước cái đã. Chuyện làm đúng thế nào ta sẽ bàn sau ha. Rồi, cái mục thứ hai tiếp tục bạn không nên làm bởi vì nó thuộc vào cái nhóm gọi là điều tệ hại, đó là đừng đe dọa và đừng đưa ra theo kiểu tối hậu thư. Rất nhiều người khi bị dồn nén thì họ sẽ bung chiêu bài chơi sóc tâm lý ra với bên kia theo cái kiểu đe dọa hay là ra tối hậu thư, kiểu như là cô mà bước chân ra khỏi cánh cửa này là coi như cô mất con và cả đời này cô sẽ không bao giờ có dịp gặp lại nó nữa đâu ha. Rồi anh thử mà dọn đi đi rồi anh sẽ biết là ngày mai tôi sẽ tung hoe cái vụ việc này ra cho mọi người biết như thế nào ha. Anh mà làm vậy thì cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ha. Coi như anh đã chết trong lòng mấy mẹ con tôi rồi vậy đó. Thì những cái dạng câu mà thì anh mà làm vậy thì, cô mà làm vậy thì đi kèm với các đe dọa và các điều kiện á, nó là khá phổ biến đó. Nhất là đối với những người vốn cao ngạo, tự cao, gia trưởng, quen đặt bản thân cao hơn bạn đời thì họ rất dễ lôi cách này ra dùng. Nhưng đây là một nhóm hành vi sai mà tôi muốn bạn cẩn trọng. Lý do là gì? Nếu bạn đã nghe cái bài podcast khi bạn đời nói muốn ly hôn thì có còn hàng gắn kịp nữa không á, thì bạn sẽ biết rằng ở đó tôi phân tích rất kỹ về quy trình ra quyết định ly hôn, bao giờ nó cũng phải trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là cái giai đoạn người ta bùng phát ra cái ý chí muốn rời đi của họ, lúc này nó xuất phát từ cảm xúc nóng thôi. Thì sau đó họ còn phải trải qua thêm bước 2 để thẩm định về lý trí, rồi bước 3 là cân nhắc lại về cảm xúc, xong rồi họ mới đến bước 4 là ra quyết định cuối cùng. Vậy nên rất nhiều khi cái người mà đang đề xuất muốn tách ra, muốn ly thân, muốn dọn ra ngoài đó, họ vẫn chỉ là đang ở giai đoạn đầu của quy trình ra quyết định ly hôn thôi. Thế nhưng là bởi vì bạn dùng kiểu cách nói đe dọa hay bạn ra tối hậu thư dạng như vậy, thì coi như là bạn làm cho họ không còn kịp thời gian để cân nhắc lý trí ở bước 2 và họ chỉ thấy bị tấn công cảm xúc ở bước 3 nặng hơn thêm. thì nhiều người họ muốn giãn ra là bởi vì họ cần có thời gian để cân bằng lại và họ tìm kiếm xem là có một cái giải pháp nào đó khác không cho cái tình trạng này. Nhưng chính người còn lại lúc này vì tự ái, vì đau đớn, vì không hiểu rõ diễn biến tâm lý của bên kia thì lại nôn nóng đưa ra các lời đe dọa hay các tối hậu thư dạng là tôi sẽ bung bét hết chuyện này cho anh biết ha, tôi không chấp nhận chuyện cô bỏ con bỏ nhà ra ngoài như vậy ha, ly hôn đi rồi muốn đi đâu thì đi ha, hay là anh ký xong giấy ly hôn này thì anh muốn dọn đâu tôi cũng chấp nhận hết đó. Thì các dạng như thế này tôi hay gọi là kéo đạn lên nòng súng đó. Thì rất dễ là người kia một khi bị dồn ép tâm lý sẵn sàng kéo cò cho súng nổ luôn không chừng ha. Thì hãy chú ý nhớ tới những gì bạn nói ở trong giai đoạn này. Đừng đe dọa hay áp ra các hậu quả lên bên kia khi mà chính bản thân bạn không dám chắc là mình muốn làm hay là bạn dám thực hiện những cái điều đó. Chẳng hạn như cái chuyện mà bạn chưa muốn ly hôn mà bạn cứ đòi là anh ra đi, anh ký đi, anh ký đi, anh muốn đi gì đó. Ổng ký rồi sao, đúng không? Tôi đã gặp rất nhiều bạn tìm đến kể rằng là em đâu có muốn ly hôn đâu chị. Nhưng mà lúc đó tức quá, với lại em muốn coi là ổng có còn gia đình này nữa không, có còn biết nghĩ đến vợ, đến con gì nữa không, nên em quăng đơn ra bắt ổng ký. Ai ngờ ổng ký luôn. Đó. Hay em lấy con ra đe dọa cô ấy vì nghĩ là sao cô dám bỏ con mà đi. Vậy mà cô đi một nước luôn à chị. Bây giờ em phải làm sao? Các bạn ạ, đừng dồn ép, đừng đe dọa, đừng ra tối hậu thư nếu như bạn vẫn còn muốn bản thân mình có một cơ hội để hàn gắn cái hôn nhân này. Đó chính là cái mục thứ hai mà tôi muốn dặn các bạn trong bài podcast này ha. Rồi bây giờ đến mục thứ ba, đó là đừng đưa ra các lời hứa vội vàng. Thường thì khi chúng ta thấy họ thực hiện cái việc muốn rời đi, chúng ta ít nhiều cũng có một vài khái niệm về lý do tại sao họ lại muốn như thế. Và nếu lý do đó liên quan đến lỗi lầm sai phạm của ta, mà thường là như vậy đúng không, thì chúng ta rất dễ dàng đưa ra nhiều lời hứa để cho họ thấy rằng là ta sẽ khác đi với trước đó, ta sẽ sửa sai, ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ tốt lên, nhằm mong họ nghĩ lại và đừng rời đi nữa. Rồi anh hứa là sẽ không dính líu đến vụ kia, rồi anh sẽ về nhà sớm chứ không la cà nhậu nhẹt bạn bè nữa đâu, anh sẽ đưa hết tiền lương cho em quản lý, rồi em hứa là sẽ chăm lo chuyện nhà cửa tốt hơn, em sẽ xin lỗi mẹ chồng, từ giờ em không cãi hổn gì nữa đâu, rồi em sẽ hay anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vợ muốn chồng muốn vậy đó ha. Thì những cái lời hứa như thế này rất dễ để chúng ta thốt ra. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng những cái lời hứa như vậy nó sẽ đi vào đầu người kia như thế nào không? Cho dù là bạn thật lòng nghĩ vậy và lời hứa là thành thật đi nữa, thì hãy hình dung như thế này đi. Cái não người kia tiếp nhận những cái lời hứa của bạn thế nào? Bạn phải hiểu rằng để mà họ chán ngán đến cái mức muốn rời đi thì trước đó những điều mà họ không vừa ý về bạn đã phải được họ nói và nhắc nhiều lần rồi. Và chắc rằng một là bạn từng bỏ qua không thèm nghe, hai là bạn gạt đi, bạn cãi lại, ba là bạn cũng đã từng hứa đi hứa lại nhiều lần rồi nhưng mà cuối cùng bạn vẫn như cứ như thế. Vậy thì tự nhiên hôm nay ngay khi họ chính thức nói muốn rời đi thì bạn lại dễ dàng xin lỗi rồi lại tiếp tục hứa kiểu như vậy, thì họ có dễ tin không? Không! Họ sẽ chỉ cho rằng đó là chiêu trò của bạn và lời hứa nói ra một cách vô trách nhiệm như bao nhiêu lần trước đó mà thôi. Và thế là họ sẽ tự nhắc trong bản thân họ rằng là không nên để bạn lừa thêm một lần nào nữa hết á. Bởi vậy mỗi khi mà bạn càng xin lỗi, càng hứa hẹn một cách vội vàng á, thì lại càng làm cho họ muốn rời đi nhanh hơn mà thôi ha. Thì trong phần hướng dẫn cho các bạn học viên ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc, khi nói đến phần tâm thế cần có trong việc chinh phục lại bạn đời đang muốn ly hôn á, thì chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng để cho một người nào đó tin rằng bạn có thể sửa được những gì sai đã xảy ra thì điều quan trọng không phải là bạn nói về điều đó, hứa về điều đó như thế nào, mà là người kia cần nhìn thấy quá trình bạn hiểu về vấn đề đang xảy ra là gì và bạn thật sự có giải pháp để sửa nó và bạn đang kiên trì thực hiện việc chỉnh sửa nó hay không. Chứ còn khi bạn nhanh chóng đưa ra các lời hứa sửa chữa một cách vội vàng thì họ càng tin rằng là bạn chẳng hề có chú tâm tìm hiểu vấn đề thật sự là gì. Mà như thế thì những cái lời hứa sửa chữa nó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của bạn mà thôi. Họ mà tin vào những lời như thế rồi ở lại thì họ sẽ lại thất vọng chồng lên thất vọng như ở giai đoạn trước. Mà họ đâu có muốn bị như vậy nữa. Nên bạn mà càng vội vàng hứa hẹn thì tâm lý bản năng của họ nó sẽ chỉ càng chạy ra xa thêm thôi. Và đó là lý do tại sao tôi đưa điểm này vào mục 3 muốn dặn dò các bạn ở podcast này là vậy. Chắc chắn bạn sẽ hỏi, việc nếu tôi không hứa hẹn thì người kia sẽ nghĩ tôi vẫn như cũ và làm sao người kia tin rằng tôi sẽ sửa được? Bạn ạ, Việc khôi phục lòng tin bên kia còn phải được làm đúng cách thì mới có hiệu quả. Lòng tin họ đang cạn thì bạn phải biết cái nhiên liệu cho lòng tin của họ là gì và bạn phải đổ đúng cái loại nhiên liệu đó. Chứ còn giờ họ đang cần bạn phải chứng minh bằng cách A mà bạn lại cứ làm theo cách B, có nghĩa là nhiên liệu không đúng thì chiếc bình tình yêu, chiếc bình lòng tin nó làm sao mà đầy lại được ha. Chưa kể trút các hành vi sai thì cũng sẽ dễ làm cho bình lòng tin đóng nắp chặt hơn thay vì là mở ra tiếp nhận đó. Việc đưa ra các lời hứa một cách dễ dãi và vội vàng chính là làm cho chiếc bình lòng tin nó đóng nắp chặt hơn đó bạn ha. Rồi điều thứ tư các bạn cần chú ý đó là đừng lôi kỷ niệm ra nhắc nhớ, đừng lôi các lời hứa, lời thề của họ ngày xưa ra mà chất vấn rằng là tại sao họ lại thế này thế kia như bây giờ, tại sao họ không như ngày xưa nữa. Cũng đừng nói về viễn cảnh tương lai u ám của cái chuyện họ rời đi và việc họ phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Những chuyện rằng thì mà là liên quan đến con cái tổn thương, cha mẹ đau buồn gì đó, không nên đem ra nói nha. Các bạn nghe nói đến đoạn này thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm, là tôi phải thuyết phục họ ở lại chứ, tôi phải cho họ biết những điều họ làm ảnh hưởng đến con ra sao, ảnh hưởng đến gia đình thế nào, ảnh hưởng đến cha mẹ ra sao, để họ còn nghĩ lại chứ. Tôi không nói thì họ tưởng họ làm vậy rồi, họ đúng rồi họ lại rời đi, rồi họ ly thân, rồi họ ly hôn, rồi gia đình này tan nát hết hay sao? Bạn ơi, bạn Hà, tại sao tôi phải dặn những điều này với các bạn? Bởi đây chính là những cái điều mà rất nhiều người đã làm sai rồi. Mà một khi càng làm sai thì cái hành trình hồi sinh hạnh phúc sau đó càng khó sửa hơn. Để cho bạn hiểu tại sao bạn nên nghe những lời này từ tôi thì chắc lại phải dành chút thời gian để xin phép chào hỏi nhau một tí ha. Bởi có khi sẽ có những bạn chỉ mới lần đầu đến với kênh thì lại không biết tôi là ai. Chào bạn, tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn, là người coach đã dẫn đường cho hàng ngàn người tìm thấy hạnh phúc của mình. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, thì tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem đến những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Thì cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân từ những người có những đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Thì những cái bài mà được đăng tải ở kênh Lina này sẽ xoay xung quanh các chủ đề hôn nhân gia đình. Và nếu đó là mối quan tâm của bạn thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nha. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn thì nhớ tham khảo thông tin liên lạc tôi để ở màn hình ở cuối cái podcast này. Thì chào hỏi vậy đủ để cho bạn biết rằng là học hỏi từ người am hiểu mình nhất, thấu hiểu hoàn cảnh của mình nhất chính là điều cần làm đúng không? Vậy nên hãy nghe tiếp cho trọn cái podcast này nha. Để nói tiếp về cái ý số 4 khi nãy tôi vừa nói đó, bạn đừng lôi những điều trong quá khứ ra nhắc nhớ hay là đừng có nêu cái phần trách nhiệm nghĩa vụ của tương lai ra đề cập. Mặc dù đây là những điều về lý trí thì đúng đấy. Nhưng bạn biết không, khi họ đang muốn rời đi, họ chỉ đang hành động bằng cảm xúc thôi. Họ không phải là đang không có những dùng dàn đấu tranh tâm lý trong chính bản thân họ. Giờ có người cứ dùng những cái lời lý trí này nã vào đầu họ thì thật sự nó như các nhát búa đập vào cảm xúc của họ vậy. Mà như khi nãy tôi vừa đề cập ở đoạn trên về quy trình 4 bước ra quyết định của con người ta đó, thì nếu ở bước 3 xác nhận lại cảm xúc mà người ta cứ bị dồn ép quá thì người ta rất dễ vội vàng bỏ qua cái bước 2 về thẩm định lý trí để nhào ra cái kết luận cuối cùng là ly hôn. Bỏ nha, bạn đừng làm nha, đừng nhắc lại cái ý này nhiều lần. Bởi vì tôi biết á, là các bạn vợ là hay mắc cái bệnh này nặng lắm luôn ha. Cô nào cũng thích nhắn tin dài dòng dọc gửi qua cho chồng, đọc vô mà mệt tim luôn á. Cứ rao giảng kiểu đó xong lại bảo là à chị ơi, sao bao nhiêu tâm huyết tình cảm em gửi cho ổng như thế mà ổng không thèm nói năng trả lời trả vốn gì hết. Các bạn thấy mấy ổng im kiểu vậy thì các bạn lại sụp lòng tin, là các bạn lại thất vọng, các bạn lại mất cái ý chí nữa. Thật ra thì các ông sợ lắm những cái loại tin nhắn kiểu vậy nha các bạn. Mà sợ thì người ta làm gì? Người ta tránh đi thôi, người ta im thôi ha. Đó, cái nếu bạn hiểu tâm lý hơn thì bạn sẽ được nghe nó thật sự nó là như vậy đó. Rồi, điều thứ 5 tiếp theo bạn không nên làm, đó là đừng làm những cái trò theo dõi, kiểm soát bên kia, đừng tự mình đi theo dõi hay đừng thuê người khác làm như vậy. Cũng đừng nói năng những cái câu thể hiện oai quyền của bạn trong cái mối quan hệ này. Những cái câu kiểu như là hiện giờ anh vẫn đang là chồng tôi nên anh dọn đi đâu thì anh phải cho tôi biết ha. Hay là cô nên nhớ cô vẫn đang là dâu là con nhà này, không có chuyện dọn đi đâu là dọn đâu ha. Đó, tôi biết cái tâm lý của con người á, là khi thấy một cái gì đó vốn đang thuộc sở hữu hay thuộc sử dụng của mình mà có cái cảm giác tuột đi á, thì con người ta rất dễ bị tăng tính kiểm soát lên điều đó. Bạn thấy bạn đời đang tuột dần khỏi bạn thì thể nào bạn cũng sẽ dễ nảy sinh cái tính kiểm soát thôi. Bạn sẽ muốn theo dõi họ, bạn muốn biết họ đi đâu, làm gì. Bạn sục sạo tìm thông tin trên tài khoản mạng xã hội của họ, hay bạn đặt định vị, bạn thuê người theo dõi, bạn dò hỏi đồng nghiệp, bạn bè, người thân của họ. Nói chung là bạn giăng ra một cái lưới xung quanh bạn đời để nhằm tìm ra cái manh mối thông tin nào đó mà bạn nghĩ là giúp cho bạn trong việc tìm ra nguyên nhân của cái việc họ muốn rời đi, hay là sẽ giúp bạn trong cái việc thuyết phục họ nên ở lại. Thế nhưng đừng làm cái điều này bạn ha. Tại sao? Có rất nhiều lý do, nhưng mà đây là hai lý do chính nè. Thứ nhất là nếu bạn đang tập trung vào những gì hiện tại của vợ mình, chồng mình và những gì họ đang làm á, thì bạn đang tập trung vào mục tiêu nó không có chính xác lắm. Không phải những gì đang xảy ra ngay hôm nay nó là nguồn cơn dẫn đến việc họ muốn rời đi, mà là nó cái việc họ muốn rời đi nó đã liên quan từ đến những điều mà đã xảy ra trong vài tuần, vài tháng hoặc nhiều năm trước đó, tích lại cho đến thời điểm này. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào những dữ liệu bạn thu thập tại thời điểm này, chẳng hạn bạn phát hiện ra là họ có tình cảm với một đồng nghiệp thân hơn bình thường đi, thì bạn sẽ dễ dàng tập trung vào đó và cho đó là nguyên nhân họ muốn rời đi. Thì nhiều khi bạn sẽ bỏ quên mất cái việc nguồn cơn sâu xa nhất của cái việc là tại sao họ lại không chia sẻ được với bạn, tại sao tụi hai bạn mất kết nối, tại sao họ có cái điều gì đó không hạnh phúc trong hôn nhân với bạn, để rồi mà họ lại có khoảng trống cho những cái cuộc trò chuyện thân mật hơn với cái người đồng nghiệp kia. Thì những gì xảy ra ở hiện tại, nếu có thì nó cũng chỉ là triệu chứng thể hiện ra bên ngoài của cái phần kết quả đến từ những gì vận hành sai trong hôn nhân trước đó của hai bạn. Vậy nên nếu bạn muốn giữ họ ở lại được, thì bạn cần hiểu và sửa từ cái gốc của vấn đề. Chứ nếu bạn chỉ tập trung triệu chứng hiện tại, mà nếu giả sử triệu chứng đó có liên quan đến một yếu tố bên ngoài đi, thì rất dễ, thứ nhất là bạn bị mất lòng tin vào khả năng hàn gắn. Thứ hai là bạn bị lái đi sai hướng trong việc sửa chữa, bởi vì bạn bị dẫn dắt bởi tâm lý nạn nhân mà không chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ha. Thì tôi nói là mục tiêu nó là vì vậy đó. Do đó, đối với các học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì ngay từ bước 1 của liệu trình, nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi dặn các bạn chính là tập bỏ qua những gì thuộc ngoài sự kiểm soát của mình và chỉ tập trung vào những gì mà mình có thể kiểm soát được mà thôi, là chính vì cái lý do này ha. Rồi mà cái điều thứ hai mà bạn không nên làm những cái việc theo dõi, kiểm soát hay nói ra những cái lời áp đặt uy quyền của bạn trong mối quan hệ này, đó là vì đây là những điều bạn đời của bạn cực kỳ ghét. Nếu họ phát hiện ra bạn đang làm những điều này thì những gì mà họ đang khó chịu về bạn á, nó sẽ chỉ tăng cao thêm mà thôi ha. Họ càng tức giận hơn, càng phòng thủ hơn và họ sẽ cảm thấy như bạn đã vi phạm cái quyền riêng tư của họ. Và những điều này nó sẽ kích thích tâm lý của họ và sẽ khiến họ càng mau mau chóng chóng thoát khỏi bạn thôi, thoát khỏi những cái uy quyền kiểm soát mà bạn đang áp đặt lên họ mà thôi. Rồi, tôi tổng kết lại 5 điều bạn đừng làm, đừng nói ha. Thứ nhất là không nài nỉ, van xin, níu kéo, khóc lóc. Nói chung là không làm họ phải sợ khi đối mặt với cảm xúc của bạn, không kích thích cảm xúc của họ lên. Điều thứ hai là không đe dọa, không đặt tối hậu thư, đặc biệt là không nêu ra những cái điều mà chính bản thân mình cũng không muốn làm hay là không dám làm. Đừng có lấy ly hôn ra đe dọa ở bước này nha. Rồi, ba là đừng đưa ra các lời hứa hẹn thay đổi một cách vội vàng và dễ dãi. Điều thứ tư là đừng nhắc nhớ quá khứ và đừng lôi chuyện trách nhiệm nghĩa vụ tương lai gì ra ở đây hết. Và điều thứ năm là đừng có rình mò theo dõi kiểm soát bạn đời, hay là đừng có nói năng thể hiện cái uy quyền kiểm soát của mình lên họ. Một lần nữa nhắc lại, hạn chế được cái sai chính là giúp cho việc làm đúng để hồi sinh hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn bạn nhé. Thì tôi đã cố gắng có một podcast dài với những phân tích cụ thể cho bạn thấy những điều bạn đừng nên làm, không nên làm rồi. Còn giờ tất nhiên là sẽ đến phần câu hỏi của bạn rằng là nếu vậy, những điều đúng tôi cần làm là gì để có thể xoay chuyển được ý chí muốn rời đi của người kia? Làm sao để tôi có thể cứu giữ lại được hôn nhân này đây? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì tôi khuyến khích bạn tham khảo thông tin của liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi nhé. thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc nó là một cái hành trình coaching 1-1 thông qua 28 bước được thiết kế khoa học và chuyên sâu nhằm để tôi hiểu đúng về cái đặc điểm chi tiết của hai bạn, xem xét cái bộ mẫu tương tác trước giờ trong hôn nhân của hai bạn, đánh giá tình hình thực tế và cung cấp cho bạn các chỉ dẫn phù hợp nhất, đúng nhất để áp dụng trong cái trường hợp của mình. Thì thông tin chi tiết về liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì có tại website hồisinhhạnhphuc.com. Thì bạn có thể tham khảo thêm các bài nằm trong chuỗi podcast Chinh phục lại bạn đời và hàn gắn hôn nhân. Bạn có thể thực hiện cái bài quiz để đánh giá xem là cái khả năng cứu vãn hôn nhân của bạn trong trường hợp của mình á, nó phù hợp, nó đạt được tới cái mức nào ha, khả năng cứu được tới đâu ha. Cũng như là có thể tận dụng cái quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí mà tôi vẫn hay dùng cho các độc giả của kênh Lina này để được trao đổi kỹ hơn về cái tình hình của bạn nhé. Thì thông tin liên lạc với tôi thì tôi có để ngay trên cái màn hình này đây. Bạn có thể chat với tôi ở phần chat messenger ở Facebook fanpage Hồi sinh hạnh phúc, hoặc bạn nhắn tin cho Zalo +61 41 630 7574 nhé. Thì lưu ý là số điện thoại của tôi ở Úc nên sẽ có cái số +61 ở đầu. Các bạn tìm kiếm Zalo thì nên nhập cho đủ nguyên cái cụm như vậy nha. +61 41 630 7574. Thì podcast này đến đây là hết. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại ở các podcast tiếp theo hay ở liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé. À, bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nha.